Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 32,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch cha chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, thì vừa qua có 2 tháng nghỉ Tết và nghỉ tháng Giêng, thì sang tháng 2 này chúng ta tiếp tục vào học và nghiên cứu và thọ trì tiếp tục bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì trong năm 2016 thì buổi giảng cuối cùng chúng ta đang học trang số 33, thì hôm nay chúng ta học tiếp vào đó để ôn lại một chút, để chúng ta học tiếp vào đó để cho nó có cái sự tiếp nối. Các quý vị xem kinh văn trang 33. Trong văn kinh ấy, nói rằng bấy giờ thánh nữ nhờ vào sức niệm Phật nên lòng không lo sợ. Có một quỷ vương tên là Vô Độc đi đến nghinh tiếp hỏi thánh nữ rằng: lành thay Bồ Tát, vì nhân duyên gì mà đến chốn này? Thánh nữ liền hỏi: thưa với quỷ vương, đây là chốn nào? Quỷ vương đáp rằng: đây là tầng biển thứ nhất ở đằng tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ lại hỏi: tôi nghe thấy nói trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có đúng chăng? Vô Độc đáp rằng: quả có địa ngục. Thì đấy là cái đoạn văn kinh này. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là đã bắt mạch với từ cái đoạn văn kinh trước mà trong năm chúng ta học đó, để các quý vị nghe lại cái đoạn đó thì sẽ có cái sự tiếp nối kết nối thôi. Còn hôm nay ở đây chúng ta thấy rằng thánh nữ nhờ vào cái sức niệm Phật cho nên nhìn thấy toàn bộ cái cảnh khổ ở trong biển nghiệp chúng sinh trước khi rơi vào địa ngục trong phần trước chúng ta học, bữa trước chúng ta học trong năm á. Đáng nhẽ ra thì người chúng ta chiêm bao thấy cái cảnh ma quỷ thì chúng ta thấy thường là rất là sợ, sợ toát mồ hôi ra đúng không? Tỉnh dậy rồi vẫn còn sợ, có phải không? Có ai chúng ta ngủ chiêm bao thấy ma mà chúng ta không sợ không? Ma bình thường thì không sao, nhưng mà nhìn thấy như ở trong kinh Địa Tạng này á, nói rằng là nhìn thấy có ở trên biển đó có vô số những thi thể của chúng sinh, người có, loài súc vật, động vật vân vân đều có, rồi lặn lên chùi xuống ở trong cái biển mà nước nó lại nóng sôi sùng sục như vậy. Chúng ta bây giờ cứ thỉnh thoảng chúng ta thấy là ở trên TV hay đài báo rồi các thông tin truyền thông đại chúng nói là những người đi thể dục buổi sáng hoặc đi câu cá ngoài sông ấy mà vân vân, tự nhiên đi ra mà thấy một cái xác chết nó nổi, nó lập lờ nó trôi vào, nó lành bềnh, nó thối rữa ra, hoặc là đang phân hủy chẳng hạn. Người đó thì rất là khiếp sợ, thậm chí về họ thì có người cả tuần không ăn không ngủ được vì sợ. Chúng ta mới nhìn thấy một thi thể thôi, chúng ta đã khiếp vía rồi, kinh hồn bạt vía rồi, về có hàng tuần không ăn không ngủ được. Những cái này á, thánh nữ nhìn thấy thì rất nhiều, có vô số những cái xác chúng sinh lặn lên trồi xuống như vậy, chưa hết, lại còn thì có vô số những loại quỷ, được xoa la sát nghiêu đầu ngục tốt vân vân, những loại chó sắt rắn sắt vân vân bay nhảy trên mặt biển đó để lùa những tội nhân nó vào một góc để cho quỷ dược xoa la sát đâm giết, và tiếng kêu la thảm thiết khổ đau vô cùng. Thấy như vậy chúng ta cứ nghĩ ở trong một giấc chiêm bao, tôi nói với các quý vị thôi, một giấc chiêm bao chúng ta thấy như thế chúng ta đã tỉnh dậy có ai bình thường không? Hớt hải có khi lại phải chạy lên thầy ngay: thầy ơi, tối hôm qua con ngủ mơ như thế, thì là như thế nào, rồi vân vân, rồi vân vân. bình thường chúng ta tu thì tu, nhưng mà cái gì mà gọi là nó mang cái hơi hướng xấu xấu một chút là đến với chúng ta chỉ là trong giấc ngủ thôi, giấc chiêm bao thôi, chúng ta cũng đã sợ rồi. Vì chú sáng nay có một cụ đến đã hớt hải, mặt mày đã nhìn như là sợ hãi lắm, gọi là mấy hôm trước có con chim cú mèo nó bay vào nhà đã sợ lắm rồi. Chỉ một con chim cú mèo nó bay vào nhà thôi đã sợ rồi. Vì sao mà sợ? Vì cái này là cái thường ngày xưa các cụ truyền lại là cái điểm xấu. Bình thường có chim bay vào nhà, như chim sẻ, chim sâu ấy thì không sao. Có mấy loại chim này, cái loài chim nó có cái loài chim chào màu á, nó có cái màu đỏ ở trên đầu chim chào màu á, nó bay vào nhà thì thường thường các cụ ấy nói là cái điểm xấu. Và đặc biệt là gì? Con chim cú mèo, con chim cú á, nó bay vào nhà là xấu, cái điểm xấu vô cùng. Ngày xưa đấy là cái kinh nghiệm của cha ông các cụ chúng ta truyền lại hàng nghìn năm, vài nghìn năm nay là như thế. Và quả thật là cứ nhà nào mà thường có cái đấy, cái bay vào nhà thường là cái điểm xấu hay xảy ra. Nhưng đấy là đối với người không biết cách hóa giải. Còn chúng ta là người Phật tử đi chùa rồi, chúng ta biết cách hóa giải thì không có sợ cái điểm xấu đó. Hóa giải bằng cách nào? Đó là phóng sinh tu phúc và nhất tâm phát nguyện tụng kinh niệm Phật, đặc biệt là tụng bộ kinh Địa Tạng này, thì nó sẽ hóa giải được cái âm khí đó, cái oán khí đó. Đó. Cũng có từ mấy 2-3 năm trước có mấy trường hợp là cái chim cú mèo thậm chí nó bay vào, thậm chí nó còn kêu ở trong nhà nữa. Thế mà biết cách hóa giải về, chúng tôi hướng dẫn cho tụng kinh Địa Tạng thì gia đình cho đến nay, qua một năm nay, từ năm 2016 đến nay thì vẫn ổn, không có gì cả. Có nghĩa là vượt qua được tất cả những cái tai nạn hoặc là những cái điểm xấu nó sắp sửa xảy ra. Vì sao? Mình tăng phúc mà. Giống như người mình bị bệnh đấy các quý vị, đi khám bác sĩ bảo gì? Bình thường mình đang rất khỏe, nhưng đi khám bác sĩ bảo là ồ, anh chị bị bệnh hoặc là gì, sơ gan, hoặc là bị viêm gan, hoặc là bị tim, bị phổi, hoặc là bị dạ dày, vân vân. Bác sĩ họ khám ra bệnh và họ bảo là phải chữa đi. Nếu chúng ta chữa thì bệnh sẽ gì? Cơ hội khỏi là 80-90%, thậm chí 100%. Nếu chúng ta nghe bác sĩ bảo bệnh như thế rồi mà chúng ta vẫn không chữa, người ta ví dụ như bảo bệnh dạ dày chẳng hạn, người ta bảo về phải ăn kiêng chuối này, kiêng đu đủ này, rồi kiêng cái gì, chất cay, chất nóng này, ớt này, hạt tiêu vân vân này, và những cái thứ gì, cái thứ liên quan tới nó lên men, ví dụ như là ăn bún này, ăn dưa muối này, những cái thứ đấy ăn vào một cái đau dạ dày là biết ngay, chuối tiêu vân vân đó, những cái đồ đó, chuối tiêu đu đủ, những cái mà nó hay lên men nhiều, nó ảnh hưởng tới, nó sẽ phá hủy dạ dày rất là nhanh. Bác sĩ bảo anh bị bệnh gì, dạ dày, đang chớm về dạ dày rồi kiêng những cái thứ này thứ này, nhưng về mình không tin vào bác sĩ và mình vẫn cứ thế là mình chém thì cái gì xảy đến các quý vị? Đáng lẽ căn bệnh của chúng ta nó phải bình thường, có khi một năm sau nó mới phát ra nặng, nhưng mà chúng ta vẫn cứ chém thì chỉ có vài tuần sau nó sẽ phát ra là trọng bệnh thôi đó. Thì cái trường hợp, cái phúc báo của gia đình chúng ta, thậm chí là dòng họ nhà chúng ta, nó đến cái chỗ suy vi, tức là cái phúc ấy, của chúng ta đến cái chỗ giống như người mà thân thể bình thường mạnh khỏe là tương tự. Ví dụ cho khi là gì, gia đình dòng họ chúng ta còn đang gì, đang dày phúc, đang phúc dày, nhưng khi cái phúc nó thì nó mỏng đi rồi, cái nghiệp nó đến rồi, thì giống như người gì, người đang mắc bệnh vậy. Nhìn bên ngoài có thể vẫn còn ngon, nhưng mà thực tế trong tâm nó đau, trong thân nó đã ủ bệnh rồi, đi khám bác sĩ họ bảo bệnh rồi mà ông không chữa là lỗi ở ai, bác sĩ hay là do mình? Do mình. Thì ở đây những cái điểm báo đó đến với chúng ta không phải là xấu, vì có cái điểm báo đó báo trước cho là gì, trong dòng họ hoặc đặc biệt trong gia đình nhà mình chuẩn bị có chuyện xấu đấy, cho nên nó mới sinh ra cái điểm đó. Cái điểm đó chưa chắc đã là cái điểm xấu các quý vị. Có thể cái con chim đó thường nó báo cái điểm xấu đó chính là cái người thân của chúng ta đó, có khi chính là gì, tổ tiên của chúng ta đó, hoặc là những người thân của chúng ta đã mất mà thì chưa được đi đầu thai thoát hóa, phải làm những kiếp con gì, con chim hay con thú đó vân vân đó, báo cho chúng ta biết mà chúng ta gì không biết, chúng ta vẫn cứ dừng thì giống như người bệnh nghe bác sĩ bảo có bệnh mà không chịu chữa, không chịu uống thuốc vậy. Đến khi nó bệnh mà nó quá nặng đi rồi thì thuốc thang cũng vô phương cứu chữa, bác sĩ có giỏi đến đâu, đến bệnh viện trung ương đây chăng nữa thì cũng gì cũng bó tay trả về và chuẩn bị cho 4 tấm dày 2 tấm ngắn ở ý e cũ ơi, đúng không? Đó. Bây giờ chết hỏi khóc, hỏi thuê cường chống kèn khóc, hát như hát cải lương ấy, hát như hát chèo ấy, hát như hát quan, hát như hát và hát văn ấy, hát hay lắm. Nhưng chúng ta phải biết nhé, càng kể hay là người Phật tử đi tu hành chúng ta cầu thoát lên sinh tử, cầu sinh tịnh độ, nó càng hát hay, nó càng kể khéo bao nhiêu chúng ta càng gì ạ, càng khó siêu thoát bấy nhiêu đấy các quý vị. Vì sao? Vì nó như sợi dây vô hình nó níu chúng ta lại, nó khiến cho gì, cái tâm của chúng ta gì, cái tâm của chúng ta nó hướng về cái gì, cái cảnh giới trần tục hơn. Bởi vì bình thường nha, chúng ta tu thì chúng ta phải gì, muốn giải thoát Phật Phật dạy chúng ta phải gì, buông xả tất cả những cái gì tham sân si, rồi những nhẫn đến là những cái sự yêu thương trần tục ở thế gian, như là vợ yêu chồng, bà yêu cháu, mẹ yêu con, quan yêu bố mẹ, vân vân chẳng hạn. Muốn giải thoát, muốn về với cõi Phật thì Phật dạy tất cả những cái đó đều phải tạm gác lại và giữ cho tâm được thanh tịnh, vì mới về Tây Phương chứng được quả vị bất thoái chuyển, khi đó mới dùng thần lực của mình mới quay lại độ cho người thân được. Còn bây giờ tâm mình mà chưa được vững á, chưa chứng được ngôi vị bất thoái chuyển á, thì nghe cái tin là ôi mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con mà đi sớm thế, con ở lại thì một mình cô đơn vỏ võ biết trông cậy vào ai. Và khi nghe nó khóc như vậy, cái tâm của mình, tình cảm của mẹ con bao nhiêu năm, mấy chục năm trời với nhau, hoặc tình cảm vợ chồng mấy chục năm trời chung sống với nhau, nó hiện lên, thương nó quá. Bây giờ ta đi, ai nấu cơm cho chồng của ta ăn? Hoặc ta đi, vợ của ta ai là người trông nom? Ông hàng xóm nó đến nó tòm tem thì chết. Nghĩ như thế là không đi được nữa. Đáng nhẽ Phật đang gì, đang đến ở trên hư không rước chúng ta đi rồi, nhưng mà chúng ta đi rằng thôi Phật ơi, Phật đợi con một chút, để con thì dàn xếp công việc của gia đình của con đã, vợ của con thì con của con vẫn còn ở đây, thôi Phật chờ con, để con thì lo cho vợ cho con của con là con trai, con lấy nốt gì, lấy vợ đã, đứa con gái gì, con gả chồng đã, cho vợ con nó già thêm mấy chục tuổi nữa đã, để cho thì ăn ngon hàng xóm nó không nhòm ngó nữa. Thế là thôi, hết cơ hội, Phật quay lưng bỏ đi. Qua 49 ngày, hết 7 ngày, thần thức của chúng ta lại tiếp tục chuyển sang một thân trung âm khác. Cứ như vậy, tuần tự như vậy, chúng ta cứ lang thang đi ra mộ rồi quay về nhà. Về nhà thì cũng chẳng ở được nữa, và đây không có thân mình, muốn ở thì chả có chỗ nào mà ở, thì lại ở tâm thế thân mình đâu thì đi tìm. À hôm rồi thấy gì, thấy mọi người khiêng mình ra cái nghĩa địa kia, thế là chạy ra nghĩa địa, ra nghĩa địa ở đây thì chán quá, ở đây toàn là những gì đầu bò đầu biếu, nó tranh giành, nó là cãi cọ nhau, một cái nơi ở mới như thế này không hợp với ta, lại đi về nhà. Về nhà thì con cháu gì nó sợ, nó đi xem, nó bảo rằng á bị trùng tang trùng phục, nó đoán ông thầy cũng, nó dán cho mấy lá bùa vào thì từ nhà ra ngó, về tới một cái thì cái lá bùa ông thầy phù thủy mà nó giỏi một chút ấy, nó có âm binh nhá, chúng ta vào một cái thì giống như có quân lính nó chạy ra gì, nó đuổi, nó đánh, nó giữ nhà, nó không cho vào, nó bảo đây không phải nhà của ông nữa, ông hết chủ quyền so với ngôi nhà được rồi, thì biết thế là gì, đau khổ. Vợ con của mình tại sao lại phũ phàng với mình, mới sau có mấy ngày thế này. Ngày xưa thì nói yêu thương, nào là đời đời kiếp kiếp thì sẽ bảo vệ chăm lo cho nhau, rồi mình mới có nằm xuống có mấy ngày để đoán ông thầy nó giải âm binh, nó gì, nó thuê thì nó thuê vệ sĩ, nó canh cả nhà cái cửa, nó không cho mình vào nhà nữa, khổ lắm. Lại quay ra mộ ở thì gì, cái nắm xương khô mình nó thối rữa rồi, quay vào thì đi ra đi vào thì cũng phải ở thôi. Cứ như vậy, 7-7-49 ngày theo định nghiệp. Nếu mà nghiệp nặng á, thì ba đường ác hiện lên và đầu thoát hóa đầu thai vào đó. Đấy, cho nên á, đối với người xuất gia hoặc là người tại gia tu đạo của chúng ta, ở trong nhà Phật sẽ nói là gì? Lúc chết á, thì đừng có khóc lóc kể lể, đừng cho người thân khóc than kể lể, càng khơi dậy tình cảm trần tục bao nhiêu thì chúng ta càng khó siêu thoát bấy nhiêu. Đó. Cho nên á, chúng ta tu là chúng ta phải học, phải hiểu từ bây giờ đi. Phải nói với con cái từ bây giờ, mai kia tao chết. Chúng mày có chống kèn gì, có chống kèn cho nó thuận theo cái pháp của thế gian thì kệ chúng mày. Nhưng tốt nhất thì không được thuê họ khóc. Bình thường ấy mà bây giờ ở thế gian họ thuê khóc đấy các quý vị ạ. Thuê khóc thì phải thêm tiền, nếu chỉ thuê đánh chống kèn không không khóc ấy thì có khi nó chỉ mất khoảng độ 2-3 triệu thôi, hoặc 5 triệu thôi một đám thôi. Nhưng mà thuê khóc ấy, thì nó phải gì, nếu mà muốn khóc cả đêm thì phải tăng thêm bao nhiêu, 500-1 triệu nữa. Bình thường chỉ, tôi ví dụ như chỉ có chống kèn không thì 3 triệu, thuê khóc 4 triệu, nếu khóc thâu đêm đến cho đúng giờ khoảng độ 11 giờ đêm, 9-10 giờ đêm sáng, 4-5 giờ sáng đó chẳng hạn, thì thêm 2 triệu nữa chẳng hạn. Còn khóc bình thường, khóc cả ngày, khóc thay nhau mà khóc, khóc càng hay thì càng cho thêm tiền nữa là chết đấy. Đó, cho nên đấy thì người Phật tử chúng ta phải hiểu cái điều này. Đây là chính pháp đấy các quý vị. Vì sao gọi là chính pháp? Vì khiến cho cái thần thức của chúng ta không bị khơi dậy những cái đam mê trần tục để đọa lạc trong một giây phút nhất định, giây phút quan trọng nhất của cuộc đời người, đó là khi gì? Cái khi mới xả bỏ báo thân, sắp sửa xả bỏ báo thân và xả bỏ báo thân. À. Vì vậy trong kinh Địa Tạng này á, thì Phật không dạy rõ là cái điều chết không được khóc, nhưng mà các kinh luận khác Phật dạy rất rõ ở những cái điều đó, và các sư các tổ cũng thường dạy chúng ta cái điều đó. Tốt nhất là phải gì, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện cho người thân khi gì, khi mới mất, đem hồi hướng cho họ. Như kinh Địa Tạng này đã dạy hết rồi. Ví dụ như là đấy, nhưng về quyển 3 Phật Bồ Tát dạy trong kinh này, đó là gì? Người bệnh sắp chết nói nhỏ vào tai họ là cứ yên tâm đi, niệm Phật đi, chúng tôi sẽ tụng kinh, sẽ hồi hướng, sẽ làm phúc cho. Hoặc là nói với bệnh nhân là có cái gì đáng giá, nên nói với họ là nên buông thả cái đó để làm phúc đi, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc để gieo duyên với Tam Bảo và gieo kết duyên thiện với gì, với chúng sinh, duyên lành với chúng sinh, để hồi hướng công đức để siêu độ cho họ được sinh về cõi lành, sinh về cõi trời, sinh về cõi người, hoặc sinh về cõi Phật. Cứ yên tâm mà niệm Phật, phúc mà còn đó thì gặp thầy gặp thuốc chữa cho gì, cho ông cho bà, cho anh cho chị sớm được khỏi bệnh, mà mệnh gì hết thì ra đi nhẹ nhàng về với Phật, về các cõi trời, về cõi người hưởng phúc báo, không có phải lo nghĩ gì cả, cứ niệm Phật đi, nhất tâm đi. Nói như vậy họ hoan hỉ, và chúng ta đem cái vật dụng của họ đó cúng dường Tam Bảo hoặc phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, lấy công đức đó để hồi hướng cho họ. Người mất đó sẽ gì? Sẽ được công đức rất lớn. Đọc tụng bộ kinh này hồi hướng cho họ thì nói là người đó sẽ được sinh về cõi trời đao lợi 100 lần. Đọc hết một bộ kinh này hồi hướng cho họ mà họ nghe, họ tin nhận được, họ hoan hỉ thì sinh được, được sinh cõi trời đao lợi 100 lần, tức là về cõi trời của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Tuổi thọ trên đó 1000 năm, một ngày một đêm ở trên đó bằng gì? Bằng 100 năm ở thế gian chúng ta. Mà tuổi thọ thì là 1000 năm, chúng ta cứ tính đi, thọ lắm. Lịch sử Việt Nam chúng ta là 4000 năm, 4000 năm dựng nước và giữ nước. 4000 năm mới bằng bao nhiêu ngày ở trên đó? Một ngày một đêm bằng 100 năm, 10 ngày 10 đêm là bằng gì? 1000 năm. Mà 4000 năm mới có bằng bao nhiêu ngày đêm ở trên quái trời này? Mấy ngày? Một ngày một đêm bằng gì? 100 năm. 10 ngày 10 đêm bằng 1000 năm. Có bằng có gì? Có hơn 1 tháng thôi các quý vị. Có 40 ngày thôi, tức là có hơn 1 tháng. Lịch sử dựng nước và giữ nước, 4000 năm của chúng ta mới chỉ bằng 40 ngày sống ở trên quái trời đau lợi. Mà quái trời đó sống được gì? Được 10000 năm. Ở trên đó bằng 10000 tuổi. Thì chúng ta tính cái thời gian ra đi. Đã, cho nên muốn thọ mạng lâu dài, muốn phúc báo lâu dài, muốn hưởng phúc, ai muốn hưởng phúc thế gian đó, đấy thì tụng bộ kinh này để nguyện cầu chư Phật Bồ Tát, nguyện cầu chư thiên gia trì cho con, sau khi xả bỏ báo thân này con được về đó để hưởng phúc báo, thọ mạng dục lạc lâu dài ở thế gian ở trên đó. Nếu có hẹn hò nhau thì hẹn hò nhau lên đó. Chứ ở thế giới này được 100 năm thôi mà có mấy người được 100 năm đâu. Giỏi lắm hạnh phúc thì được 50-60 thôi, đến 70 là... Có thì ông đi trước hoặc bà đi trước rồi. Và ông bà có còn chung sống với nhau thì lúc đó thì cái lưng nó gù, mắt nó mờ, chân nó chậm rồi. Nhìn thấy nhau á, có muốn yêu thương nhau, muốn giúp đỡ nhau cũng gì cũng chẳng giúp được nhau mấy nữa, vì người nào cũng yếu cũng phải lo cho cái thân của mình rồi. Đó. Mà cho nên có con cái, gia đình thì chúng ta thấy là 100 nhà thì may mới được 1 nhà, 2 nhà hạnh phúc. Bây giờ cái thời buổi bây giờ nó sống nó khác với chúng ta ngày xưa rồi. Con cái nó lớn lớn lên chút, dừng vừa gả chồng cho nó xong, nó đòi gì? Đòi đi ăn riêng cơ. Thậm chí ở ngay trong nhà thôi nó cũng đòi ăn riêng cơ. Ông bà ở chung 1 nhà cũng phải gì? Cũng phải ăn riêng, có không? Ở dưới xuôi chúng ta là đến chiếm đến 90% như thế. Trên quê chúng tôi thì không có, ít lắm. Quê chúng tôi ngày xưa thì không biết bây giờ thế nào, 20 năm nay nào. Nhưng 20 năm trước chúng tôi ở trong quê thì cả xã, cả làng không có bao giờ có chuyện bố mẹ với con cái ở chung một nóc nhà mà ăn riêng cả, không bao giờ có. Không bao giờ có một trường hợp là một nóc nhà mà có 2 nồi cơm. Có nghĩa là bố mẹ ăn riêng hoặc là con cái xin ăn riêng, không có. Ở chung trong một nóc nhà thì có dù 10 người, 20, 15 người vẫn chung thổi chung một nồi cơm. Ăn chung một, đấy nó đầm ấm như thế. Nhưng sau này khi tôi xuất ra, tôi xuống dưới xuôi, tôi đi trong cái chùa dưới Yên Sở, tôi mới thấy các vãi, tức là các Phật tử á, là cụ 80 mấy tuổi rồi. Có một mình, ông thì mất rồi. 2 đứa con, trai, 1 đứa con gái, con gái đi lấy dâu, con trai thì 1 đứa ở trong nhà, đứa con cả trong nhà, đứa thứ hai thì ở nhà ngay bên cạnh. 3-4 đứa cháu quây quần như vậy. Nhưng mà cứ đến bữa cụ lại đi thổi cơm ăn một mình, khổ thân. Con trai với con dâu, con trai thì làm thợ mộc ở nhà, con dâu đi làm giáo viên. Thì đi làm giáo viên thì thường nói về thất thường về muộn. Mà nấu cơm thì bây giờ thì chúng ta biết là còn trẻ thì nó không ăn cơm nát được. Cho nên là cụ ấy bảo tao không ăn được với chúng mày. Vì sao? Vì cơm nó nấu nát như thì nó lại không ăn được. Tuổi trẻ nó lại chê nát, không ăn được, ăn không ngon. Còn nó nấu rắn thì cụ bảo tao không ăn được với chúng mày. Thế là phải một cái rất là đơn giản ngay trong cuộc sống. Nhưng mà khổ thân các cháu. Thế tôi hỏi là với thì ăn như thế thì khi mà các cháu thì đi ăn thì ấy thế nào? Ở trong cùng một nhà như thế thì khi mà cụ ăn thì các cháu nhỏ thế nào thế nào? Thế kệ nó chứ. Nó chờ bố mẹ nó mới ăn. Đó, chúng ta thấy. Trong một ngôi nhà thôi, ngay trong một ngôi nhà, một cái mâm cơm như vậy. Nhưng thì bà thì ăn trước, các cháu thì cứ chơi để gì trông bà ăn thôi. Đau lắm các quý vị ạ. Cuộc sống xã hội hóa nó bắt đầu là len lỏi dần dần vào trong đời, cuộc sống đời thường của chúng ta. Đầu tiên là gì? Ở thành phố. Xong rồi bắt đầu về gì? Về nông thôn, vùng bán sân địa. Dần dần rồi sau này nó cũng về miền núi hết đấy mà. À, trong quê tôi bây giờ tôi cũng lâu lâu không về. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc là cũng có trường hợp bây giờ ăn riêng rồi. Nhưng ngày xưa hơn 20 năm trước tôi ở nhà thì cho dù nghèo đến đâu không bao giờ có cái chuyện đó. À. Thì tất nhiên nó được một cái là gì? Ông bà già thì ăn thích ăn cơm nát thì nấu cơm nát. Các con, các cháu nó thích ăn cơm rắn, nó nấu cơm rắn. Được mỗi cái đấy thôi. Nhưng mà cái tình cảm trong gia đình ấy, nó kỳ kỳ thế nào các quý vị? Ông bà ngồi ăn, cháu đứng gì? Đứng xem. Nó con cái ngồi ăn thì gì? Ông bà ngồi xem tivi. Chán lắm. Đấy. Ngày xưa vẫn cái ngôi nhà đó, vẫn con người đó, 20-30 năm trước thì yêu thương nhau, đời đời kiếp kiếp cái gì, cũng bảo là không rời nhau. Khi mới sinh đứa con ra thì bồng bế chăm bẵm, chăm chút nó từng ly từng tí, cái gì cũng phải dành cho con. Nhưng nó lớn lớn lên một chút, đến năm 18-20 gì, cái gì cũng phải lo mong muốn cho nó gì, con trai thì lấy được vợ, con gái thì gả được chồng. Lấy được 1-2 năm mà chưa thấy nó sinh con để cháu thì muốn lắm. Mong làm sao cho nó sinh con đến cháu, sinh được cháu lên rồi được vài năm sau. Tự nhiên Nó có vợ vào thì nó dành tình cảm cho vợ nó nhiều hơn. Thì nó có con vào nó lo cho con nó nhiều hơn. Bắt đầu chúng ta là gì? Chạy lòng. Mình nuôi nó bao nhiêu năm, cưới vợ trông con cho nó, giờ nó chả quan tâm gì đến mình. Cái gì nó cũng vợ nó là nhất, cái gì cũng con nó là nhất. Cho nên bắt đầu sinh tâm là đố kỵ từ đó. Bắt đầu là mẹ chồng nàng dâu bắt đầu có chuyện từ đó. Nó cướp mất trái tim của con trai mình rồi. Mình phải làm một chiến dịch để giành lại nó thôi. Và bắt đầu là đi tìm sâu bới vết của gì? Của con dâu. Đầu tiên là gì? Nói nhỏ với chồng, rồi nói với hàng xóm, không dám nói với con trai mình vì sợ nó giận. Nói hàng xóm, và hôm nào bà sang bà nói với, cho nó cái, cho tôi cái, tôi ngại lắm, tôi không dám nói với nó. Hoặc là nói nhỏ với gì anh em họ hàng, bảo cái con vợ của nó hư lắm cái này cái khác. Nhưng thực tế thì nó không phải là hư đến nỗi như thế. Nhưng do gì? Do cái sự cố chấp của chúng ta. Chúng ta cứ muốn là con trai của mình sinh ra lo cho nó cả mấy chục năm trời, bây giờ nó phải cũng phải lo cho mình tuổi già cũng như mình lo cho nó lúc còn bé. Nhưng bây giờ nó chả lo cho mình, nó cái gì nó cũng vợ cũng con nó là trên hết. Cho nên gì, mình thấy mất đi như dường như là mất đi một cái gì đó. Vì vậy mà gì? Mẹ chồng con dâu bắt đầu sinh ra cái mối bất hòa nho nhỏ. Từ chỗ nho nhỏ nó không chịu được, nó bảo mẹ ông bà làm gì mà sống cổ hủ thế, phải thức phải theo thời thế, thế thời đi. Ngày xưa cái gì ông bà cũng bảo chúng con phải theo ngày xưa, chúng con làm sao mà theo như ngày xưa được, theo ngày xưa như ông bà chúng con trở về thời kỳ đồ đồng đồ đá đó, vân vân và vân vân. Cho nên to tiếng từ đó, từ chú to tiếng bắt đầu là gì, sinh ra gì vậy, vậy chúng mày thì không cần tao nữa thì thôi, bắt đầu là ăn riêng có gì đâu. Nhiều trường hợp nó sinh ra những cái như vậy lắm. Chúng ta thấy không có gì bền vững ở thế gian này đâu. Vợ chồng con cái vân vân, mọi cái ở thế gian này đều chỉ là giả tạo, là do gì? Do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nhân duyên hết thì lại chia tay nhau, đổi nón ra đi, ai đi đường đấy mà thôi. Như ngày xưa mà các nhạc sĩ họ hát nhạc vàng mà họ hát là đường anh đi đường em đi, cái kiểu như thế. Lúc đó nó không còn gì, không còn mặn mà như ngày xưa nữa, không mặn mà như ngày xưa nữa. Cho nên chúng ta phải gì? Muốn tìm một cái con đường hạnh phúc vĩnh cửu lâu dài, không bị sinh tử luân hồi, không bị đau khổ, một cách duy nhất đó là niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vãng sinh về đó rồi, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì? Thân từ hoa sen mà sinh ra, không phải do tinh cha huyết mẹ, cho nên nó không bị cái cảnh sinh già bệnh chết chi phối nữa. Từ hoa sen mà sinh ra có nghĩa là hóa gì? Hóa sinh. Có công đức cho nên mới được gì? Mới được hóa sinh ở nơi cảnh giới thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc. Như thế hoa vừa nở thì liền thấy Phật A Di Đà, tai được nghe A Di Đà thuyết pháp, được làm gì? Làm đệ tử của A Di Đà Phật, làm bạn với thì Quán Âm Thế Chí Văn Thủ Phổ Hiền Địa Tạng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có tất cả các hóa thân, các vị đại Bồ Tát đều có những hóa thân ở nơi đó. Ví dụ như là Văn Thủ Phổ Hiền Địa Tạng đều có hóa thân ở nơi đó để cùng làm bạn hiền với chúng ta, sách tấn chúng ta, giúp đỡ chúng ta tu học cho gì? Cho đến ngày thành Phật, không bị thoái chuyển nữa. Cho nên muốn thoát ly sinh tử vĩnh cửu, an vui hạnh phúc miên viễn lâu dài thì chỉ có một cái cách là tụng kinh này hoặc tụng các bộ kinh khác. Nhưng bây giờ đạo tràng chúng ta đang tụng kinh này thì tụng kinh này cũng được. Vì kinh này nói rằng gì? Ai đọc tụng kinh này sẽ được gì? Được tự mình chọn cảnh giới để sinh cơ mà. Chọn cảnh giới để sinh. Thì chúng ta chọn cảnh giới nào là việc của ta. Sinh quái trời đau lợi là gì? Do ta. Sinh quái trời gì? Sắc giới là do ta. Sinh quái trời phi tưởng phi tưởng xứ cũng do ta. Sinh quái gì? Quái Phật Dược Sư cũng do ta. Đến khi đó chúng ta chỉ cần niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai xin đến rước tôi. Thế đương nhiên là gì? Do công đức tụng bộ kinh này, cho nên Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng liền đến rước ta. Hoặc lúc đó chúng ta chỉ cần gì? Nam Mô A Di Đà Phật xin Đức Phật A Di Đà đến rước tôi. Thế là A Di Đà Phật cũng đến rước ta. Vì ta gì? Ta đã gì? Đỗ tốt nghiệp cái loại gì? Cứ cho là chúng ta gì? Học qua tốt nghiệp ở một cái trường đại học số 1 thế giới. Trường đại học số 1 thế giới chúng ta biết trường gì nhỉ? Harvard của Mỹ. Một cái trên thế giới này có một cái ngôi trường, đi ra trường thì tất cả các nước trên thế giới đều có thể, đều trọng dụng hết, chứ không phải có thể, đều trọng dụng, đều được các quốc gia trên thế giới trọng dụng. Duy nhất đó là đại học Harvard của Mỹ. Thi đỗ vào đó rất khó, phải là những người gì xuất sắc mới thi đỗ vào đó, mà học để ra trường được ở trường đó cũng rất là khó. Mà ra trường rồi á thì gửi hồ sơ đi bất cứ một gì, một công ty nào, một tổ chức nào đều được gì, đều được xem xét và nhận ngay. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phát nguyện thọ chỉ đọc tụng bộ kinh này, tức là chúng ta đã đỗ vào một cái trường đại học danh tiếng của nhà Phật rồi đấy. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Sinh ra thân người là khó, được gặp Phật pháp là càng khó hơn. Gặp Phật pháp rồi mà được gì, được tin và được tin được bộ kinh này, thọ trì đọc tụng bộ kinh này là một việc cực kỳ khó. Đó. Mà chúng ta tin được, chúng ta thọ trì đọc tụng được, tức là chúng ta phát nguyện đọc tụng được, tức là chúng ta đã thi đỗ vào một ngôi trường là danh tiếng của mười phương ba đời chư Phật đều hộ trì, đúng không? Đặc biệt là thế giới Sa Bà của chúng ta, cho nên cái công đức nó mới thì nó bên lớn như vậy. Vì vậy đạo tràng chúng ta thấy là sau 2 năm đọc tụng bộ kinh này, đến tháng 6 này mới đủ 2 năm, nhưng chúng ta thấy đạo tràng chúng ta lớn mạnh đến gì, đến không thể tưởng tượng được. Lớn mạnh đến từng ngày. Nhưng lớn mạnh gì? Tất nhiên cũng phải có sự trang nghiêm và thanh tịnh. Trang nghiêm thanh tịnh là do mỗi chúng ta phải có ý thức để cùng xây dựng và bảo vệ nó, chứ không phải là do một mình thầy và các sư trong chùa có thể làm được đâu. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm để cùng duy trì và bảo vệ, phát triển nó cho lớn, nhưng mà phải thanh tịnh. Chứ đông Phật tử mà suốt ngày chia bè chia phái, cãi nhau rồi nhóm này hơn đạo tràng tôi gì, tôi hơn đạo tràng bà kém, đạo tràng kia bảo đạo tràng tôi chả kém, ai cũng bảo thầy quý đạo tràng tôi hơn, ai cũng muốn thầy quý đạo tràng mình hơn, quan tâm đạo tràng mình hơn, vân vân đó. Đi đâu cũng khoe thầy quý đạo tràng chúng tôi hơn, còn đạo tràng bà kém, đạo tràng chúng tôi làm được nhiều công đức hơn, tôi cúng được cái này cái nọ cái kia, bà đạo tràng bà cúng được không? À, như vậy là hỏng rồi, sinh ra mâu thuẫn từ đó đấy, không tốt đâu. Mà chúng ta phải biết bảo vệ, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đạo tràng A này còn yếu thì đạo tràng B, đạo tràng C phải cùng sách tấn mà hướng dẫn cho họ để họ cùng khỏe lên, cùng tốt lên. Khi mà họ đều khỏe đều tốt, hỏi tu ở đâu đấy, tu ở chùa Khai Nguyên đấy, học kinh gì đấy, học kinh Địa Tạng đấy, làm đệ tử của ai đấy, đệ tử của A Di Đà Phật, đệ tử của Địa Tạng, Quan Âm Bồ Tát đấy, thế mới tốt. Đấy, không phải chúng ta hỏi học ở đâu, đệ tử ở đâu, ở đệ tử của A Di Đà Phật, mà những các pháp môn tu thiền hay tu mật tông họ hỏi, họ thấy chúng ta không hòa hợp, không thanh tịnh, họ đấy đệ tử của A Di Đà Phật mà suốt ngày cãi nhau như thế, suốt ngày tranh giành nhau hơn thua như thế, thì A Di Đà Phật nào rước các ông đi? Đây là ở trong đạo tràng chúng ta đã khó rồi, vì vậy lớn mạnh từng ngày, nhưng mà chúng ta phải thanh tịnh hòa hợp với nhau. Đây là cái điều mong muốn của chúng tôi. Và cái mục đích xây dựng đạo tràng lớn mạnh của chúng tôi là phải như vậy, chứ không phải người đến đông xong rồi để chỉ tranh giành cái vấn đề là thầy quý chúng tôi hơn, quý đạo tràng chúng tôi hơn, hay đạo tràng chúng tôi làm được nhiều công đức hơn, vân vân và vân vân, như thế thì nguy. Đó, cho nên ở đây chúng ta phải thấy là cái sự nhất tâm tu tập của chúng ta là điều quan trọng nhất. Phải là nhất tâm tu hành thật sự, nghe lời Phật để tu. Chứ không phải là bao giờ gia đình chúng ta có vận, có hạn, có tai nạn, nguy cấp, sợ hãi, chúng ta mới đến chùa thầy để cứu con với. Nó khổ lắm. Khoảng độ mấy tháng nay từ Tết đến giờ, các vị biết là tôi không dám nghe điện thoại. Trường hợp hán hữu mới nghe. Mở điện thoại lên 10K thì đến 8K là thầy cứu con với. Phải có gì nói đi, thầy ơi, chồng của con dạo này nó hay gì, nó đánh cờ bạc rượu chè, nó đánh con suốt ngày, nó không cho con tụng kinh niệm Phật, thầy cứu con với. Thầy làm thế nào cho chồng con hết cờ bạc rượu chè, hết đánh con với, để cho con được niệm Phật với. Đấy là thường là một vài trường hợp như vậy. Còn một vài trường hợp nó còn đau hơn nữa. Nó còn nghĩ chúng tôi như là một cái vị gì, một vị thần, một vị thánh có công năng ban phúc giáng họa. Alo một cái là gì, khóc tu tu ra. Hỏi làm sao, cứ khóc ra. Khóc đến vài phút rồi nịnh mãi thì mới nói là thầy cứu con với, thằng con có một thằng con trai, nhưng mà đi mấy năm nay nó theo bạn sâu, nó nghiện ngập, con không thể bảo được thầy cứu thì làm thế nào cho con nó gì, nó về với gia đình cho nó gì, nó không theo kẻ xấu nữa với. Tôi thì bó tay thôi, nó hư hỏng, không chịu học đạo đức, không muốn làm một người tốt, nó đi theo bạn bè xấu, nó bị những cái căn bệnh quái ác của xã hội đó là xì ke ma túy, cờ bạc rượu chè, gái gú, cái đấy thì đến như Đức Phật cũng bó tay. Cho nên Phật mới chế định giới luật là như thế. Phật chế định giới luật ra để cho chúng sinh thì nương vào giới luật để tu, chứ không phải là Phật xuất hiện ở nơi đời để ban phúc giáng họa. Để khi nào chúng ta thì gặp họa rồi thì mang phẩm hoàn quả chuối hoặc là vài đồng bạc đến để thì dâng lên nhét vào tay Phật, bảo Phật cứ cứu với. Hoặc rằng á, thầy ơi, con cúng một hóa tượng để thầy hồi hướng cho con nhà con gì, nó trở lại về bình thường, cái thôi mà khổ thân hiểu Phật như thế thì nguy hiểm quá. Chơi bời cờ bạc rượu chè xì ke ma túy rồi bảo cúng một hóa tượng cho gì cho nhà con, là thằng con là con hết nghiện. Thế thì xin thưa các vị, nhà nước này xây toàn chùa hết chứ không phải xây nhà tù, đúng không? Cứ thằng nghiện nào mà cái người bố mẹ đến cúng một pho tượng, thế là nó khỏi nghiện nó, thì nhà nước phải xây toàn chùa, chả cần phải xây trại cai nghiện, xây nhà tù làm gì cả. Ăn trộm ăn cướp cứ đến một cái, nhà có người ăn trộm một cái, đến cúng một pho tượng một cái thì tòa thì ra pháp luật tuyên bố thằng này, nhà này nó có công đức một pho tượng, tuyên bố gì trắng án đấy, gửi đến chùa cạo tóc cho nó tu. Có cái chuyện đó không? Không có. Đấy là chuyện không tưởng. Cho nên học Phật mà hiểu Phật như thế là nguy hiểm. Ấy từ Tết tới giờ tự nhiên nó lại như thế, cho nên phải chấn chỉnh lại. Không có họ lại hiểu là đạo tràng chùa Khai Nguyên chúng ta là tuyên truyền đạo Phật theo cách mê tín dị đoan là rất nguy hiểm. Nguy hiểm cho chính bản thân họ, và nguy hiểm cho cả đạo tràng chúng ta nữa. Cho nên là chúng ta sống, chúng ta tu là phải học Phật một cách chân thành thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì thôi. Và ở đây cho nên chúng ta thấy là ở trong đoạn kinh này chúng ta thấy là thánh nữ Bà La Môn do gì, do nhất tâm niệm Phật, cho nên nhìn thấy cái cảnh giới khổ đau ở trong địa ngục như vậy mà lòng không gì, không lo sợ đó. Do nhất tâm niệm Phật được chư Phật hộ niệm, cho nên dù vào trong cảnh giới của địa ngục nhưng mà cũng không lo sợ. Ngày xưa khi mà chưa xuất gia, khi mà chết, mình khoa học gọi là chết lâm sàng đó, tôi cũng đích thân được vào thấy những cảnh giới đó, nhưng mà cảnh giới của tôi thấy khác với thánh nữ Bà La Môn, tức là khác với tiền thân của Địa Tạng Vương ngày xưa. Địa Tạng Vương ngày xưa thì do gì? Do thương mẹ, muốn đi tìm mẹ, cho nên là đến chùa cúng dường đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của Phật. Vì vậy mà được Phật gia trì cho, tuy là cũng thì cũng mệt quá niệm Phật, mệt quá ngã lăn xuống đất, mình cũng gọi là chết ngất đi, nhưng mà thánh nữ Bà La Môn thì được đến cái cảnh giới đó do công niệm Phật mà thấy. Còn tôi thì ngày xưa thì không phải do niệm Phật mà thấy, mà do gì? Do bị tí nữa bị chết đuối nước mà thấy, đúng không? Nghiệp hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà dù thấy bằng cách gì thì dù sao cũng cảm ơn trời Phật đã dẫn dắt cho mình thấy những cảnh khổ như vậy thì mới phát tâm xuất ra được, bằng không thì bây giờ vẫn lẩn quẩn rồi, tay sách nách mang, đứa này một bên đứa kia một bên đó. Nhìn có bảo nếu có vợ đi chăng nữa, vợ bây giờ giỏi lắm cũng 40, gần 40, thì nhìn bên cạnh thì bằng bạc cũng 60 ở ngoài này rồi, Mình thì năm nay mới có 43 nhưng mà nhìn cũng giống ông gì, ông 60 rồi, ở ngoài này rồi. Vì sao? Vì khổ. Khổ đủ thứ nó dằn vặt cho. Khổ về lo mưu toan cuộc sống, khổ về phải lo cho vợ cho con, khổ đủ các thứ. Cho nên bây giờ tuy mới có 40 nhưng mà nhìn như là ông 60. Tôi nhìn mấy đứa bạn tôi ở nhà bây giờ cũng như là ông 55-60. Đứng bên cạnh tôi thì một trời một vực. Vì sao? Vì tất cả con người ở cái tâm nó, Hòa Thượng Tịnh Không nói là tâm nó hiện ra tướng vậy. Cho nên á, may mà để tôi cũng thấy cái cảnh giới đó khổ lắm. Mà mình đi vào á, thì mình đều sợ, mình đều phải chạy. Vì sao? Vì ngày đó tôi chưa biết niệm Phật, đã biết Phật Pháp đâu. Chưa biết Phật Pháp là cái gì. Cái khi mà tôi chết lâm sàng, cái năm 19 tuổi đó tôi chưa biết là 19-20 tuổi chưa biết thế nào là Phật Pháp, thế nào là tâm linh, chưa biết cái gì cả. Cho nên nó vào thì chỉ có chạy thôi. Nhìn thấy gì? Rắn rết sư tử, hổ báo xài lang nó đuổi mình thì chỉ có chạy. Chạy hết ở trên rừng thì xuống dưới đầm lầy, xuống đầm lầy thì cá sấu, rắn là gì? Nó đuổi theo thì nó trực ăn thịt mình thì chạy tiếp. Chạy hoài thì chạy tới thì chạy vào cái nơi đống phân thì toàn gì những con giỏi con bỏ trong đó, nó cũng chạy ra, nó thì nó đòi rút, nó đòi cắn mình. Thế là thấy một cái cống, chui vào cái cống, nghĩ là gì, nghĩ là chui vào cái cống này thế thoát. Nhưng vào trong cống thì có vô chỗ những loài chuột, những loài rắn, nó lại là tiếp tục ở trong đó, từ đâu nó nhiều thế là chạy ra, nó đuổi mình, chạy hoài thì toạt sang ở bên kia, một cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Bên này thì đầy những sự chết chóc khổ đau, sang bên kia một cái thì đồi núi, cảnh quan như là gì, như cảnh tiên. Rồi thì tôi lần trước tôi nói rồi, thời gian không có, không nói lại nhiều, không nói lại chi tiết, nói sơ sơ thôi. Chạy đến một cái nơi có những cung điện lầu các nguy nga, vào đó thấy quen, vào trong đó thì thấy một chú gì, một chú đồng tử, tức là một cái chú tiểu nhỏ trẻ con đi ra dắt mình vào trong, nhìn lên trên cái tòa lâu đài, trên cái ngai, mình cứ nói nôm na như là ngai vàng, kiểu như ngày xưa vua ấy ngồi á, nhìn lên đó nhìn thấy cái chỗ đó quen, và mình nghĩ là đây hình như là kiếp trước là mình đã được gì, mình đã ở đây, từng ở đây thì phải, ngôi nhà này của mình thì phải, cái này là của mình thì phải. Nghĩ đến đó, thấy đến đó một cái là liền là tỉnh ngủ, tỉnh dậy và mọi người hoan hô lên là ôi nó sống rồi. Cái tiếng đầu tiên là tôi nghe thấy bà cụ tôi, tức là mẹ tôi á, vừa khóc vừa nói là ôi rồi anh ơi nó sống rồi, tức là nói với anh trai, tức là mẹ của tôi á, anh trai mẹ của tôi á, tức là nói với ông bác á, là ôi rồi anh ơi nó sống rồi. Mình nghe thấy một câu đó là từ từ mở mắt ra. Lúc mình bị là từ khoảng độ 1:30 chiều, 1 giờ 1:30 chiều, khoảng hơn 1 giờ, gần 1:30 gì đó. Mà tỉnh ra dậy thì trời đã sầm sảm tối, khoảng 5:30-6 giờ rồi. Đó. Toàn bộ cái cảnh giới đó mình biết bắt đầu từ đó là gì? Tâm linh, có cảm giác, cảm nhận về tâm linh từ đó. Và từ đó mình mới tin là gì? Chết không phải là hết, mà chết là có thế giới bên kia. Bắt đầu với, nhưng mà lại còn đi sai đường, lạc lối mất gần 1 năm trời đó, đi theo đồng bóng. Vì ngày trong quê tôi có chùa đâu, thì tự nhiên là cứ biết cái tâm linh như vậy. Mẹ thì cứ nghĩ là gì, con mình có khi bị bệnh rồi cho nên đi cúng hết ông thầy này ông thầy nọ. Thế đến thì người ta bảo phải trình đồng mở phủ, mình cũng gì, cũng trình đồng mở phủ, cũng đội cái vải đỏ và cái mâm lễ lên. Họ đội mâm lễ thì chả biết gì, họ bảo quay đi, mình bảo chả biết quay thế nào. Thế người ta sang, người ta túm cái mâm lễ, người ta cứ thế gật gù, mình cũng đi, mình nghe người ta gật gù thì mình cũng gật gù cho nó biết tay. Thế làm như là thật, nhưng mà có cái quái gì đâu. Người ta bảo quay mình cũng quay. Nhưng mà tâm linh nói chung là gì, từ đó bắt đầu là mình có niềm tin vào tâm linh. Và một thời gian mấy tháng sau được đọc kinh Phật, rồi kinh Thánh Mẫu, rồi mình mới hiểu được Phật giáo là như thế nào. Khi hiểu được Phật một cái, các bạn biết, tôi biết đến Phật chỉ có 4 ngày sau là tôi phát nguyện đi tu thôi. Nếu mà không có cái sự gì chết lâm sàng kia, không có cái sự khổ đau của gia đình 6 tháng 4 năm mạng người trong dòng họ, họ nội họ ngoại kia, cháu này, anh trai này, bà nội này, bác này, chính cái ông bác mà cứu tôi đó, thì cũng mất ngay mấy tháng sau. Ông bác của tôi là ngày xưa là đi bộ đội, bác làm y tá trong quân đội, cho nên là ở trong làng tôi tất cả con người ốm đau là đều gọi bác cái tiêm hết, nhẹ nhẹ không đem đi viện là đều gọi bác cái tiêm, trợ tim, thuốc trợ tim cấp cứu tạm thời đó, mình gọi là y sĩ địa phương. Ngày xưa bác là y tá quân đội. Giải phóng xong thì bác không ở trong ngành, bác đi về, cho nên là dân tình có ai ốm đau nhẹ nhẹ vẫn mời bác đi tiêm. Bác là chính là người tiêm cứu sống tôi, tiêm trợ tim rồi tiêm thuốc bổ để cứu sống tôi cái đợt chết lâm sàng đó. Nhưng mà xong 2-3 tháng sau thì bác cũng bị đột quỵ và mất. Vì vậy mà cái cảnh khổ ở trong gia đình đó đến với gia đình tôi, dòng họ nhà tôi chỉ có vòng 6-7 tháng mà 4-5 mạng người, 4 mạng người, chính thức tôi là thứ năm, tí nữa là người thứ năm. Sau đó mình mới thấy được cái khổ, rồi trong cái khổ đó thì mình mới thấy là ở trong cảnh giới địa ngục ra sao. Đây tôi chưa vào địa ngục đâu, mà đấy mới chỉ là ở trên biển nghiệp thôi, đi vào cái ven bờ của biển nghiệp thôi. Tôi chưa thấy cái biển như là Thánh Nữ Bà La Môn nói ở trong kinh này, tôi chỉ mới đến ria ria thôi. Đến ria ria thì ở trên gì, trên những vùng bùn này, và ở bãi tha ma, ở cánh đồng, ở hố phân, rồi ở ống cống vân vân ra thôi. Đấy gọi là mới ria ria ở trong trong đó thôi, ria ria trên cái biển biển nghiệp đó thôi, mà đã thấy cảnh khổ như thế rồi, nó đuổi nó bắt và nó định giết mình rồi đó. Chính từ cái đó nó thúc đẩy cho mình một cái niềm tin vào thế giới tâm linh. Mình đã thì thực nghiệm nó, mình mới biết được rằng là à, chết chưa phải là hết. Sau này học kinh Phật cho nên tôi mới có một niềm tin sâu sắc vào kinh Đức Phật dạy, không thoái chuyển là ở chỗ đó. Không để cho ai có thể nói với tôi rằng kinh Đại Thừa của Phật giáo toàn là kinh gì, kinh Ngụy Biện không phải là kinh của Phật, kinh Địa Tạng không phải là kinh của Phật nói, mà là do kinh của các tổ của Ấn Độ và tổ của Trung Quốc bịa ra đấy. Có một số các vị sư bây giờ nói như thế. Tôi thường nói với các vị bộ kinh này là gần đây có một ông tiến sĩ, một vị thượng tọa tiến sĩ, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cực lực đả phá cái bộ kinh này và kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân. Có nghĩa tất cả những bộ kinh về Đại Thừa vị này bây giờ đều đả phá, cho là ngoại đạo, cho là Bà La Môn giáo, chứ không phải là Phật giáo chân chính. Phật giáo chân chính chỉ có thuyết 4 bộ kinh A Hàm, 4 bộ kinh Nikaya, tu theo 37 phẩm trợ đạo mới là Phật giáo chân chính. Đó là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lục, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đấy là 37 phẩm trợ đạo, đấy mới là Phật giáo chân chính. Ngoài ra đều là gì? Phật giáo tà đạo, Phật giáo lai căng, Phật giáo Bà La Môn, vân vân. Vì chỉ trích nặng lắm, nhưng mà thôi kệ họ đi, họ chỉ trích hay không đó là việc của họ. Bởi vì trong kinh này Đức Phật nói gì? Ngay trong kinh này Đức Phật nói là ở thời mạt pháp này ít người tin được nó lắm, chỉ có hàng Bồ Tát phát tâm Đại Thừa mới có thể tin và thọ trì đọc tụng và hoằng hóa được thôi. Đấy là một cái hàng cao. Còn một hàng nữa là những hàng đấy thì rất vô lượng vô biên ma tăng kỳ kiếp đấy, trồng vô lượng vô biên gì thiện căn phúc đức nhân duyên với các đức Phật mười phương mới có thể nghe và tin được kinh này, còn không nghe cũng không tin đâu. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều vị, kể cả tăng ni tu theo Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông, chúng ta cũng không tin bộ kinh này. Họ cho rằng kinh này chỉ dành cho rằng tụng cho gì, cho người chết thôi. Bao giờ có người chết mới lấy ra tụng gì, tụng 3 ngày hoặc 7 ngày, thế là gì, lại cho vào tủ cất đi. Bao giờ có người chết đến gì, đến xin tụng một bộ kinh thì họ mới tụng thôi. Còn bảo họ nương vào bộ kinh này mà tu thì họ rằng ui sợ lắm, tu kinh này thì nhanh chết lắm. Các vị thấy tăng ni mà còn hiểu như thế. Hôm trước có Phật tử ở bên Pháp gọi điện cho tôi bảo là bạch thầy, nhà con đang thờ tranh Bồ Tát Địa Tạng, như thầy, con nghe thầy giảng qua mạng và con thích quá, con phát nguyện đọc tụng cũng đến 5-6 tháng nay rồi, và nhà con cũng thờ một bức tranh Bồ Tát Địa Tạng. Thế là hôm rồi có một sư cô ở bên Pháp này, sư cô đến thăm nhà con, sư cô ấy thấy nhà con thờ, sư cô bảo là chết chết, bà thờ thế này là ma đến nhà đấy. Thế hỏi là thờ thế làm sao ma đến nhà? Sư cô bảo nhà con rằng á, Phật tử ở nhà chỉ được thờ Phật gì Thích Ca thôi, hoặc thờ Quan Âm Bồ Tát thôi, chứ không được thờ thì Địa Tạng Bồ Tát. Mà vị sư đó còn dẫn chứng là đấy. Nhưng bà xem không, trong chùa Địa Tạng còn không được ngồi trên Tam Bảo, mà Bồ Tát phải ngồi với gì? Bên góc. Tức là bên gì? Tam Bảo thì thường nguyên Tam Bảo á, thì thường là ở bên gì? Bên đốc nhà. Và ở bên cạnh Bồ Tát Địa Tạng là gì? Mấy ảnh của các cụ gì? Các cụ vong. Chúng ta đến các chùa chúng ta thấy có phải đúng vậy không? Đúng vậy. Thường thường các chùa ở miền Bắc chúng ta thờ Bồ Tát Địa Tạng là phải thờ ở bên đốc nhà, đốc chùa ấy. Hoặc là thờ một cái gian bên cạnh Đức Ông ấy, chứ không bao giờ là được thờ, hoặc là thờ trong hậu cung mà ở bên bên cạnh ấy, chứ không bao giờ mà được thờ gì? Thờ chính ở trên, trên tòa Tam Bảo đâu, đúng không? Chúng ta cứ đi 100 ngôi chùa ở miền Bắc chúng ta, các chùa cổ cổ ngày xưa cho đến bây giờ chúng ta thấy cũng toàn là như thế. Đây là một cái hiểu ăn sâu vào trong thì trong lòng tăng ni Phật tử của Việt Nam chúng ta hàng ngàn năm nay rồi. Cho nên là cái vị sư kia nói với Phật tử ở bên đó cũng không có gì sai. Vì vì học nghe các thầy ấy truyền là gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyên đi thì độ âm thôi. Kinh Địa Tạng là chỉ dành cho độ âm thôi. Bao giờ đến chuẩn bị đến mùa Vu Lan Bao Hiếu mà lấy ra tụng một tuần thôi. Hoặc có người chết đến cầu siêu thì mới gì mới tụng thôi. 3 bộ hoặc là 7 bộ thôi. Chứ tụng nhiều kinh đó thì ma đến thì chết. Nay bà đem thờ cái ảnh này á, lên đó thì ma nó đến thì nhà bà chết lục đục chết. Thế là nghe sư nói như vậy, sợ quá. Nói với chồng là thôi anh ạ, thầy nói như vậy rồi thì mình gì? Thôi mình bỏ Địa Tạng, Địa Bồ Tát đi, mình lại tụng kinh, kinh Phổ Môn lại thôi. Hoặc là tụng kinh A Di Đà, tụng kinh khác thôi, tụng kinh Địa Tạng. Thầy nói như vậy ma về thì chết. Thế ông chồng ông bảo rằng á, ông chồng ngày xưa ông là đi quân đội, cho nên ông chắc có trình độ. Vì ông ấy bảo bà vợ rằng á, bà học Phật mà bà lúc nào bà cũng bảo là nghe thầy giảng bà hiểu, bà tin, bà hỏi tôi thờ, tôi cho bà thờ rồi. Nhưng mà bà mới nghe người ta đến người ta nói một câu như vậy bà đã lung lay rồi, thì bây giờ thì không biết bà học Phật kiểu gì. Thế rồi xong á, bà ấy thấy là lăn tăn quá, ông chồng bà thì cứ gọi điện về hỏi thầy xem thầy tư vấn như thế nào. Hỏi lại tôi thì tôi bảo không có cái chuyện đó. Ở nhà này này, tôi này này, Bồ Tát Địa Tạng được thờ gì? Chính giữa Tam Bảo. Thờ một cái trang nghiêm trang trọng, thậm chí là thì tôi mới thì xây chùa một cột. Ai muốn vào chùa Khai Nguyên thì đều phải bước qua chùa một cột. Ngôi chùa một cột của tôi là gì? Là cái ngôi chùa đầu tiên thờ Phật ở phía ngoài, ngoài cùng, thờ trên một cái ao rất là đẹp. Là ngôi chùa rất là đẹp, gần xong rồi. Tới đây xong tôi sẽ gì? Tôi sẽ thờ Bồ Tát Địa Tạng. Các chùa khác chùa một cột họ toàn thờ gì? Bồ Tát Quan Âm. Nhưng đây tôi sẽ thờ Bồ Tát Địa Tạng. Tức là tôi nói từ hôm trong năm, từ khi bắt đầu đang làm, bắt đầu làm cái chùa một cột á. Và đúng bây giờ tôi giữ đúng lời hứa là tôi thờ tượng Địa Tạng ở trong đó, chứ không phải là tượng Phật hay tượng Quan Âm. Đó cho nên á, tôi mới nói giải thích cho vị nghe, và vị nghe ra vị bảo ở thế hóa ra các thầy cũng hiểu như thế thì làm sao chúng con mà hiểu được. Cho nên á, tôi bảo cứ thờ bình thường, cứ đọc tụng kinh Địa Tạng bình thường đi. Và một thời gian sau bà vượt qua cái giai đoạn đó, bà đọc kinh Địa Tạng, bà mới thấy gì? Chuyển được cả ông chồng. Ông chồng thì chỉ có tin thôi. Nhưng bây giờ thì hàng ngày ông chồng cũng tụng kinh Địa Tạng và cũng niệm Phật như mình. Thế mới hay chứ kìa. À. Mà chúng ta biết là ở bên Tây mà gì họ đọc kinh được không phải là dễ nhé. Bên Tây nó rất là thực dụng, mặc dù người Việt Nam sống ở Tây. Nhưng mà để cho họ cùng đọc tụng kinh được, niệm Phật được, đây là một việc cực kỳ khó. Cảm hóa, không chỉ cảm hóa được chồng mà còn cảm hóa cả được họ hàng ở Việt Nam này nữa. Mầu nhiệm quá, vi diệu quá, điền về cho người nhà nghe hết, cùng đọc tụng hết. Đó. Và đều lợi ích hết. Đấy cho nên chúng ta thấy là cái hạng người mà gì? Trong kinh Đức Phật nói là hạng người mà đã gieo nhiều đời, gieo duyên lành với với chư Phật, với các vị Bồ Tát mười phương mới có thể tin bộ kinh này được, mới có thể thọ trì đọc từng bộ kinh này được. Cho nên chúng ta những người đến đây không phải là người bình thường đâu các quý vị. Bình thường thì vẫn là nhìn bên ngoài vẫn là người bình thường đấy, nhưng mà thực tế các quý vị đã từng thân cận cúng dường và gần gũi hàng hà sa số các đức Phật ở đời quá khứ rồi. Cho nên nay mới đến đây, mới ngồi đây, mới nghe chúng tôi nói, mới tin và mới có thể thọ trì đọc tụng được bộ kinh này. Nhưng cái phúc báo thì cũng có cao thấp khác nhau. Trí tuệ sự hiểu biết thì cũng có cao thấp khác nhau. Có người đến đây vì khổ đau quá mà đến, nhưng dù sao đây chăng nữa đến được nghe kinh này mà tin được thì cũng đó là gì? Duyên lành nhiều đời nhiều kiếp, các quý vị đang bắt đầu đơm hoa và kết trái đấy. Còn cái trái đấy có đậu được hay không thì tôi chưa chắc. Có thể là gì? Nó mới chỉ ra hoa một tí, các quý vị đã vội vàng muốn nó ra quả, đem gì? Đem tưới phân, tưới đạm cho nó nhiều, còn nó chết cả gốc lẫn gì? Lẫn quả. Nghĩa là sao? Ở đây nghĩa là gì? Thầy, con nghe thầy giảng con thấy hay lắm, nó hợp với hoàn cảnh nhà con lắm. Con về con phát nguyện tụng 49 ngày ăn chay trường để con gì? Con cầu cho chồng con cầu cho con trai con cầu cho con gái con cầu cho con dâu con, cầu cho cháu nội cháu ngoại con. Thế bảo tốt lắm, thì cứ làm đi. Về làm 49 ngày ăn chay trường, không hành hạ tuổi kiệu, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 49 ngày, cầu cho chồng á bỏ rượu, bỏ đi cờ bạc. Thì chồng nó thấy nó vẫn chả bỏ rượu, cờ bạc nó vẫn chả bỏ, nó vẫn cứ đi như thế. Cầu cho con trai nó làm ăn tấn tới, mua may bán đắt làm gì được nấy, nhưng mà gì, chủ nợ vẫn cứ thấy đến đòi phé phé ra. Bắt đầu là gì, suy nghĩ mình sai rồi hết chứ, sai rồi hay sao, chắc là sai rồi, hay là kinh Địa Tạng đi không mầu nhiệm như là thầy nói, vân vân. Bắt đầu sinh ra tâm nghi ngờ, bảo là gì, đến hỏi thầy xem thế nào. Thầy bảo nghiệp nặng nên tụng thêm 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày nữa. Được, con làm 21 ngày 49 ngày 100 ngày xem thế nào. Làm tiếp 21 ngày hoặc 49 ngày 100 ngày vẫn chưa thấy được, hoặc là gì, không thấy chuyển mấy, cho nên là có một người khác, người ta đến người ta bảo là ui, tu Địa Tạng, tu tụng kinh Địa Tạng ma đến nhà nhiều lắm, nó đến nó phá nhà bà, cho nên chồng bà nó mới đi cờ bạc như thế, con bà làm ăn mới thua lỗ như thế. Phải gì, phải tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, hay là phải tụng kinh Dược Sư, ở nhà phải tụng kinh Dược Sư để gì, ngài độ cho mới được mạnh khỏe, mới được bình an, hoặc tụng kinh Phổ Môn, hoặc là gì, hoặc trì chú tu theo mật tông chuẩn đề chúng tôi, hoặc là tu gì, tu thiền mới gì, mới là nhanh đắc đạo. Vì pháp tu thiền là pháp của Phật truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, chỉ thẳng tâm người thấy tính thành Phật, không có phải đi đường tắt, không có phải đi đường vòng. Tu thiền là đi đường tắt để thành Phật, tụng kinh Địa Tạng là đi đường vòng. Cho nên nghe như thế, và chúng ta bỏ tụng kinh đáng nhé, 100 ngày có khi là ổn, nhưng mới được 90 ngày thôi, còn có 10 ngày nữa cô nốt thì ngon. Nhưng mà chúng ta lại bỏ, lại chạy theo tu thiền hoặc tu luật hoặc tu mật. Cho nên giống như người thì muốn cho cái cây của mình nó ra trái nhanh, cho nên lấy phân lấy đạm để quán thúc vào đó, nó thoát nó mới chết gì cả gốc cả cây. Hoa mới ra, quả chưa thành, cây đã chết mất rồi. Cây chết rồi hoa có còn thành quả nữa không các quý vị? Không đấy. Cho nên niềm tin bền lâu là quan trọng lắm. Thế cuối cùng là chúng ta thấy không? Và đến cho đến bây giờ thì cứ đọc tụng bộ kinh này, mọi người hoan hỉ, mọi người thấy là ở việc làm nó đúng. Nó đọc kinh Địa Tạng thì cũng là kinh của Phật mà. Nó tụng kinh Địa Tạng cũng là kinh của Phật mà, có phải là nó tụng kinh của gì, của tôn giáo khác đâu. Ví dụ bây giờ tôi là đệ tử Phật giáo mà tôi đem kinh của Tân Ước Cựu Ước của gì, của Đạo Tin Lành tôi tụng, tôi truyền bá chẳng hạn, thì các cụ mới bánh tôi được chứ. Hoặc là tôi đem kinh của gì, Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo, hoặc đạo khác, khác ngoài đạo Phật tôi giảng và tôi truyền bá cho Phật tử thì các cụ ở trong giáo hội mà bánh được tôi chứ. Đó, những cái này tôi giảng kinh Phật, tôi thọ trì đọc tụng kinh Phật. Mà đặc biệt là cho nên ở Việt Nam chúng ta phải nói với các quý vị đạo tràng chúng ta, chúng tôi là cái người đầu tiên truyền bá và chuyển dương cái bộ kinh Địa Tạng này sâu rộng nhất. Các hòa thượng ngày xưa các ngài cũng chỉ có dịch ra mà thôi. Kể cả hòa thượng nguyên chủ tịch là hòa thượng Cố Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, ngài dịch bộ kinh này nhưng mà ngài cũng chỉ có gì đọc tụng vào trong mỗi cái chùa có gì có đám tang cầu siêu mà thôi, hoặc là nhân dịp Vũ Lan báo hiếu mới đọc mà thôi. Vì hồi cuối năm ngoái chúng tôi vào trong đạo tràng của hòa thượng cho chùa Vạn Linh Vạn Đức, tôi hỏi thầy chủ trì bây giờ ngồi nói chuyện với thầy, tôi hỏi là bây giờ ở trong này các thầy có hay tụng kinh Địa Tạng không? Các thầy bảo không, mỗi năm chỉ tụng có một lần vào dịp tháng 7 thôi, và hoặc là có đám nào họ đến họ xin ở đây mới tụng thôi, còn đây chỉ tụng kinh A Di Đà và niệm Phật thôi, và tụng kinh Pháp Hoa, tụng cả kinh Pháp Hoa nữa, thỉnh thoảng tụng kinh Vô Lượng Thọ nữa, chỉ còn ít khi tụng kinh Địa Tạng lắm. Đây là nơi thì hòa thượng dịch cái bộ kinh Địa Tạng cũng rất hay, nhưng mà tiếng thì hòa thượng dịch ở trong miền Nam cho nên chúng ta đọc nó hơi khó một chút. Đấy, nhưng còn ở đây chúng ta thì hội tập và thì truyền bá, giảng giải và truyền bá. Không chỉ hội tập mà còn giảng giải, không chỉ giảng giải mà còn gì thọ trì đọc tụng. Toàn bộ tăng ni Phật tử chúng đạo tràng chúng ta còn thọ trì đọc tụng. Cho nên chúng ta thấy là đạo tràng của chúng ta ngày một là lớn mạnh. Lớn mạnh là gì? Do sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Trong kinh Đức Phật nói ở đâu mà gì làm được, làm đúng, Phật Bồ Tát thấy thì gia trì thôi. Đức Phật mới nói là gì? Tham sân si không trừ bỏ. Thì tu có đến gì? Có trăm ngàn năm đi chăng nữa vẫn cứ vậy thôi. Rồi chết đi thì cánh cửa ba đường ác đạo mở ra và đón chúng ta vào đó thôi. Cho nên ấy, qua đây thì chúng ta cũng phải gì? Phải biết lo sợ cánh cửa ba đường ác đạo mở ra với chúng ta mà tu cho nó tốt. Vì vậy á mà phải gì? Nhất tâm tụng kinh niệm Phật từ bây giờ, hiểu Phật phải hiểu, học phải hiểu cho nó đúng. Đến với Phật là đừng có coi Phật như là ông thầy ban phúc giáng họa. Đến với chúng tôi cũng thế, đừng có coi chúng tôi như là một ông thầy tâm linh, như ông thầy phù thủy á ban phúc giáng họa được cho chúng ta. Mà đến với chúng tôi, nếu nghĩ là chúng tôi có lá bùa nào tốt nhất thì có không? Có cái lá bùa này đây. Đây một lá bùa tốt nhất, chữa trị được cả bệnh âm lẫn gì, lẫn bệnh dương. Âm thì được siêu, mà dương thì được gì? Được bệnh khỏe, được bình an, được tinh thần, được tự tại. Nhưng phải gì? Phải chịu khó đeo nó ở bên mình. Không chỉ đeo ở bên mình mà phải đeo nó ở trong gì? Trong này này. Trong này là trong nào? Trong tâm này. Đeo nó ở trong này bằng cách nào? Thứ nhất, nếu chúng ta bận công bận việc á thì chuyên niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Vì trong kinh này tôi dạy các quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà, đúng không? Phần cuối quyển kinh tôi dạy chúng ta niệm gì? Niệm Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ, thì chúng ta cứ niệm A Di Đà cũng được. Hoặc chúng ta đang trì kinh Địa Tạng thì chúng ta muốn gì? Muốn ngài thương tình để độ cho gia đình chúng ta sớm thoát khỏi những cái tai nạn bệnh tật, hoặc gia đình rối ren âm dương bất hòa đó, thì chúng ta gì? Niệm thẳng vào danh hiệu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát đi. Đó gọi là lúc làm việc thì chúng ta nhớ niệm danh hiệu ngài. Còn á, trong khi mà hành động, lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động, trong kinh này dạy chúng ta nói mỗi khi nói năng là phải gì? Suy nghĩ và cân nhắc về lời nói. Đừng nói những lời khiến cho người ta phiền não, khiến cho người ta khổ đau. Ví dụ bà hàng xóm, mấy năm trước, mấy tháng trước, thậm chí vừa mới mấy ngày trước, thậm chí mới là chiều ngày hôm qua, bà ấy ra bà đứng bên cạnh nhà bà chửi đồng mình. Ngày xưa chưa tu thì ta cũng sẵn sàng gì, bà chửi chiều hôm nay sáng nay ta chửi sớm cho bà biết tay. Bà chửi chiều tôi chửi sớm, Tối tôi đi ngủ tôi quên được, nhưng tôi chửi bà buổi sáng nay cả ngày cho bà gì, bà phải suy nghĩ xem ai đau hơn ai. Tôi đi ngủ tôi chỉ nghĩ có tí rồi tôi ngủ tôi quên. Bà từ sáng đến tối bà nghĩ tới lời chửi của tôi, bà biết tay. Hôm qua bà chửi tôi là gì? Chửi tôi đau một phần, nay tôi chửi bà đau 10 phần cho bà biết tay. À, tôi ngán gì bà. Cho nên chưa tu thì mình như thế. Nay có địa tạng ở trong lòng, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, chúng sinh khổ đau. Bà kia do bà còn sân si cho nên bà khổ đau, hơi một chút là bà sân lên. Mà bà sân bà chửi người ta thì bà có vui không? Không vui. Bà chửi người ta rồi thì bà có vui không? Chắc chắn là không vui. Những người sân lên có vui bao giờ đâu các quý vị. Họ rất đau khổ, họ luôn luôn không bằng lòng với cuộc sống, họ luôn luôn muốn hơn mọi người nhưng mà không hơn được, cho nên họ đau khổ. Vậy đấy là gì? Đấy là tính của gì? Tập tính của Atula, tập tính của quỷ thần đấy. Mà sau khi chết đi gì? Sẽ đọa vào trong ác đạo. Cho nên ta có Bồ Tát Địa Tạng ở trong tâm, ta khởi tâm tử bi ra, ta thương họ quá. Và ta gì? Ta nhẹ nhàng, ta thấy cho bà ấy chửi, ta bảo khô thôi bà ơi, đi thôi, đi về nghỉ đi, chiều rồi, tối rồi. Thôi nói họ có nghe đâu. Nếu mà họ nghe, họ nghe chúng ta thì tốt, họ không nghe thì gì? Họ tiếp tục họ chửi sang cả ta nữa. Đang chửi bằng xóm, bây giờ lại chửi cả ta nữa thì gì? Ta cảm thấy họ không được thì thôi, ta A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, và chúng ta đi vào nhà, chúng ta đóng cửa lại, mặc xác cho họ chửi đi. Bà chửi bà nghe, ta vào nhà ta thì ta mở đài niệm Phật, mở băng giảng lên ta nghe, hoặc là chúng ta mở đài sập sình mà hát lên cho sướng. Hả? Cho gì? Cách một cái vách nhà thôi. Bên kia là địa ngục, còn bên chúng ta là quái trời, là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Cuộc sống, nếu chúng ta biết tu thì cảnh giới giải thoát Tây Phương Cực Lạc ở ngay trong cuộc sống này đó các quý vị. Đấy mới là người học Phật chân chính. Đấy mới là người học Phật gì? Thật sự hiểu Phật, thật sự học Phật, và thật sự gì? Tu Phật đấy các quý vị ạ. Đấy, hôm nay chúng tôi giảng như thế này, các quý vị đừng có nghĩ là tại sao từ sáng tới giờ vẫn chưa nghe thấy thầy giảng và chính văn kinh. Đấy, chính kinh đấy các quý vị. Kinh dạy chúng ta niệm Phật không lo sợ, để cho cảnh giới địa ngục hiện ra mà chúng ta không sợ là ở chỗ đó. Chúng ta muốn độ chúng sinh cũng là ở chỗ đó. Cho nên á, ở trong này á, trong đoạn kinh này Bồ Tát Quỷ Vương sau khi nghinh tiếp Thánh Nữ Bà La Môn với hỏi rằng lành thay Bồ Tát, vì nhân duyên gì mà người lại đến chốn này. Thánh Nữ hỏi là đây là chốn nào, thì Quỷ Vương đáp là gì? Đây chính là tầng biển thứ nhất của núi phía đằng tây của núi Đại Thiết Vi. Đại Thiết Vi tức là một cái dãy núi gì? Một dãy núi là không có ánh sáng chiếu tới, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng không chiếu tới nơi đó. Ánh sáng của chư Phật Bồ Tát cũng không chiếu tới được nơi đó, trừ khi nào có một nhân duyên đặc biệt, một vị Phật, một vị Bồ Tát nào, vì một độ chúng sinh đặc biệt nào ở trong đó, hoặc một nhóm chúng sinh đặc biệt trong đó thì mới gì? Mới chiếu được đến đó thôi. Vì nơi đó là nơi gì? Nơi giam cầm của những chúng sinh phạm vào nhiều tội ác ở trên thế gian, đó gọi là gì? Địa ngục. Ở dưới núi Thiết Vi, đằng đông, đằng tây, đằng nam, đằng bắc đều có gì? Đều có địa ngục hết. Thì chúng ta thấy là ví dụ như lãnh đạo cấp cao của, tôi nói Việt Nam chúng ta đi, lãnh đạo cấp cao của đảng, của nhà nước, có phải lúc nào cũng vào trong nhà tù để thăm tù nhân không các quý vị? Có không? Các sư, có phải sư nào lúc nào cũng vào trong địa ngục để thuyết pháp không các quý vị? Có không? Lúc nào cũng vào trong nhà giam để thuyết pháp không? Phải nhân duyên, nhân duyên đặc biệt. Ví dụ một cái nhân duyên đặc biệt nào đó thì lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước mới vào thăm cái nhà tù đó, và thăm cái nhà tù đó thì mới thấy được, mới hỏi cái ban lãnh đạo của quản gọi là quản gì nhỉ, quản giáo đúng không? Ban lãnh đạo quản giáo mới hỏi rằng, ban lãnh đạo đó hỏi rằng á, thế các tù nhân ở trong này thì từ khi họ vào trong này họ thế nào? Ví dụ tôi ví dụ như báo cáo, ví dụ như chủ tịch nước đến thăm đi đúng không, đến thăm lãnh đạo, rồi nhân viên ở trong cái trại đó, các vị quản giáo ở trong đó xem làm có tốt không, rồi để hướng dẫn cho những cái người phạm pháp kia nó có gì vào đó, nó có cải tạo, có thực sự là ăn năn hối cải và chịu sự giáo dục của trại hay không, để sau này hết mãn hạn tù nó ra nó hòa nhập cộng đồng có tốt không, đến thăm. Có, cũng có những người ở cấp cao như thế đến thăm. Tôi ví dụ là chủ tịch nước đi, thì mảng này là đến chuẩn bị đến ân xá mỗi một năm vào cái dịp chuẩn bị đến mùng 2 tháng 9. Việt Nam chúng ta có một cái ngày gọi là cái ngày gì, ân xá mà, đại ân xá cho các tù nhân trong cả nước. Và những người nào mà tội nặng có thể ân xá xuống nhẹ, nhẹ thì có thể cho về trước thời hạn, vân vân. Nếu như vị đó chấp hành tốt, vào đó thăm quản giáo. Quản giáo họ bảo là báo cáo với là thủ trưởng hay báo cáo với chủ tịch là nước là trong trại này thì có khoảng 100 trại, 100 những tội nhân chẳng hạn, thì có khoảng 10-15 người là đặc biệt từ khi vào đến đây rất là ngoan, chấp hành mọi cái kỷ cương phép tắc của ở trong gì ở trong trại, mà thậm chí còn là những tấm gương sáng để cho các tội nhân khác nhìn vào đó để cải tà quy chính, để sau này hết tội có thể ra nữa. Thế chủ tịch nước bảo là thế năm nay đến đợt ân xá này thì thôi những cái trường hợp đó mà được thì các ông cứ trình lên qua Bộ Công an thẩm duyệt, mà sau này trình lên thì đến người cao nhất là chủ tịch nước ký một cái, thế là xong, là được ra. Chứ có phải nhưng mà bao nhiêu năm, có khi còn vài năm, 10 năm, 20 năm mới có một trường hợp là gì? Chủ tịch nước mới đến thăm cái trại đó. Vì Việt Nam chúng ta có bao nhiêu những cái trại, nhà tù như thế, có đúng không? Đó thì tương tự như vậy. Ở trong cái núi Thiết Vi, một cái nơi khổ đau, giam cầm những gì, những chúng sinh ở trong tam giới này. Tức là cả trên quái trời, dục quái sắc và quái vô sắc, những kẻ làm ác, làm cực ác sau khi chết đi cũng đều đọa vào đó cả. Cho nên tôi mới nói là những nhà tù của tam giới chính là ở trong núi gì? Núi Đại Thiết Vi đó. Trong kinh nói là núi đó một màu tối đen như mực, ánh sáng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, các tinh tú, các thế giới khác không chiếu sáng được tới đó. Và ánh sáng của Phật Bồ Tát cũng không thường chiếu được tới đó được, chỉ có thỉnh thoảng có Phật Bồ Tát, có nhân duyên đặc biệt mới gì, đến đó mới có quang minh, mới có ánh sáng. Còn chúng sinh ở trong đó, ở bên ngoài thì một màu tối tăm, vào trong đó thì tất nhiên do ánh sáng của gì, của lửa, ánh sáng của Diêm Vương, của các vị Bồ Tát hóa thân ở trong đó. Các vị quỷ vương là Bồ Tát hóa thân muốn độ chúng sinh ở trong đó, cho nên phát ra, cho nên họ cũng thấy nhau và sinh hoạt được với nhau ở trong đó. Sinh hoạt đây không phải sinh hoạt vui, mà sinh hoạt gì? Sinh hoạt chịu tội, tù tội, chịu tội trong đó, họ thấy nhau. Cho nên một cái màu tối đen như vậy. Thánh Nữ Bà La Môn hỏi là: tôi nghe thấy nói ở trong núi này có địa ngục, có đúng không? Có thực không? Thế Vô Độc Quỷ Vương đáp vào là: quả thật có địa ngục đấy. Phải địa ngục ấy như thế nào? Thánh Nữ hỏi: nay tôi phải làm thế nào để vào được địa ngục? Vô Độc mới bảo rằng nếu chẳng có uy thần, tất phải do nghiệp lực, trừ hai sự ấy thì chẳng thể nào vào được đấy. Đó, trừ hai việc không còn thì không thể vào được. Thứ nhất là gì? Uy thần. Uy ở trong Uy Nghi Sa Di có giải thích là gì? Uy, hiếu uy khả quý, hiếu nghi khả kính. Uy nếu nói đầy đủ phải là uy nghi. Uy, hiếu uy khả quý là sao? Người có uy á, thì khiến cho người ta gì? Khả quý tức là khá sợ, khiến cho người ta phải sợ mình. Tức là những người có uy. Do đó chúng ta thấy đứng bên người nào có uy á, chúng ta muốn tắc bạch, muốn thưa thỉnh cái chuyện gì đó, chúng ta thì cứ gì? Run cầm cập. Chúng ta muốn nó không run nhưng mà nó vẫn cứ run, đúng không? Đó. Ngày xưa tôi mới xuất gia thì cũng thế. Tôi mới xuất gia, tôi đứng bên các hòa thượng, các thượng tọa, chỉ cần đó, các cụ đi qua thôi mình đã gì, thấy tim mình nó cứ gì, nó đập liên hồi, và tự nhiên nó gì, nó hoảng sợ. Và chỉ cần đó, sư phụ của mình á, mình làm sai cái gì sư phụ mình vừa mắng một cái thôi là mình đã gì, chân tay mình cứ lấy bẩy hết đấy. Mình không thể tự chủ, không thể nào mà bình tĩnh được nữa. Hoặc sư phụ mình chỉ cần làm sai một cái, sư phụ chưa mắng đâu, nhìn thấy bóng sư phụ một cái là chỉ sợ sư phụ biết được và sư phụ mắng mình, sư phụ đuổi mình thì chết. Nhưng mà ở gần bên người có uy thì mình mới như thế. Uy thần, thần tức là gì? Tức là thần lực. Thần tức là những người gì? Những cái việc những người thường không thể làm được họ làm được gọi là thần. Ví dụ người ta mình ở đây mình không biết được ở bên ngoài đường đang có chuyện gì. Nhưng mà những người có gì có thần thông họ biết được ở bên ngoài đường đang có chuyện gì. Hay là ở đây ở giữa gì? Những người không biết được rằng á ở tại ngoài thủ đô Hà Nội, ở chùa Một Cột đi, thủ đô Hà Nội đi, đang có người đang làm gì. Nhưng mà người mà có thần lực, cho nên ở đây Vô Độc nói với Thánh Nữ rằng chỉ có hai hạng người, một là có uy thần, có thần lực mới gì, mới vào được, có uy thần mới vào được. Hạng đấy thì phải gì, các vị do gì, do đại nguyện cứu độ chúng sinh mới vào được. Giống như bây giờ các quý vị thấy không, nếu mà các vị Phật tử chúng ta đến mà tự nhiên mà xin vào và vào thăm người ở trong trong nhà tù chẳng hạn, nhà tù đó là nhà tù gì, tù đặc biệt đi, nhà tù chính trị hoặc là nhà tù giam cầm những cái tội nhân đặc biệt, ví dụ phạm vào cái tội tù trung thân hoặc tù 50 năm, 70 năm chẳng hạn, tự nhiên Phật tử chúng ta đến nói với chú công an các cổng và ban quản giáo là gì, tôi thấy mấy người ở trong kia tôi thương lắm, tôi chưa thấy bao giờ, nhưng tôi nghe là trong này những tội nhân khổ, tù nhân trong này khổ lắm, giam mà tầm ở trong ngục tối như vậy khổ lắm, thế cho tôi vào, tôi thì mang cái cơm cái nước vào cho người ta. Quản giáo với công an gác cổng cho chúng ta vào không các quý vị? Có không? Có không? Thế họ hỏi rằng là ông bà là có cái gì, có người thân hay cái gì với tù nhân đó, chúng ta bảo không, tôi chỉ nghe, tôi không có họ hàng hăng hốc gì, mà tôi chỉ nghe người ta nói là tù nhân ở trong này là toàn những tù nhân khổ, phạm tội nặng, tù bao nhiêu năm khổ lắm, cho nên tôi thì tôi thương họ, tôi mang gì, mang cơm mang nước cho họ thôi. Mấy chú coi chạy ra sờ chán xem bà gì, thế bà có bình thường không, đúng không, bà có bình thường không? Không có, chắc chắn không được vào. Nhưng kể cả bây giờ tôi muốn vào có được không? Tôi hiện tại bây giờ muốn vào không được, nhưng 20 năm nữa tôi muốn vào có thể gì, có thể được. Ví dụ như là Đức Pháp Chủ bây giờ chẳng hạn, cái uy đức của các cụ lớn, các cụ có thể nói thẳng với gì, chủ tịch nước, hoặc nói với tổng bí thư, hoặc nói với thủ tướng là gì, cái nhà tù ấy nó nhiều tội nhân khổ lắm, các ông có thể bố trí cho tôi gì, tôi đi vào đó tôi khuyên mọi người một vài câu xem may ra có được người nào nó hồi tâm chuyển ý, nó tốt lại không, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Với cái đức độ của Đức Pháp Chủ nói như vậy, đương nhiên người đứng đầu của đảng của nhà nước thấy là cũng đúng. Bình thường như tôi nói thì làm sao các cụ tổng bí thư hay chủ tịch nước hay thủ tướng nghe, nhưng mà với cái cương vị của một vị đại lão hòa thượng đức cao vọng trọng, người đứng đầu của giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ rất có uy tín cả với giáo hội cũng như là với nhân dân, với đảng và nhà nước, cụ nói câu đấy thì đương nhiên các cụ ở trên là để tin tưởng và liền là sắp xếp một cái cuộc, một cái ngày nào đó để cho cụ vào đó để thăm, và cụ thì cũng có lời khuyên với các tù nhân ở trong đó, bằng cái uy đức của các cụ khuyên thì cũng có gì, có người chuyển được. Giống như trong chuyện của ngài Hư Vân Đại Sư, ngài Hư Vân Đại Sư ngài bị đi tù gần 5 năm trời đó các quý vị, bị tù oan, nhưng mà ngài vẫn vào ngồi tù. Vào ngồi tù để làm gì? Để độ chúng sinh ở trong gì, trong tù. Cái oan đó là cái trận ở trong núi Kê Túc, ngài đi đến núi Kê Túc để xây dựng lại cái đạo tràng của ngài Ma Ca Diếp. Ngài đến đó thì các vị sư với quan huyện, quan tri phủ đó cấu kết với nhau, vì cái núi Kê Túc nó là cái nơi béo bở, một cái nơi danh lam thắng cảnh, nó giống như chủ hương của Việt Nam chúng ta, có rất nhiều người hàng năm xuân đến Tết về có rất nhiều Phật tử thập phương đến đó để chiêm bái. Nhưng sư ở nơi đó và quan ở nơi đó cấu kết với nhau để lấy tiền công đức đó để chia nhau. Cho nên khi hòa thượng đến đó hoằng pháp thì gì? Nó không thể nó tự do tự tại làm cái việc đó với nhau được nữa, cho nên nó đổ vu cho hòa thượng là mê hoặc là tà đạo, là lừa đảo, lợi dụng Phật giáo để lấy tiền công đức. Cho nên quan huyện, quan phủ nó bắt ngài nhốt ngài vào phạt tù là gì? Phạt tù chung thân. Nhưng mà mới nhốt được ngài có 5 năm ở trong tù thì 5 năm trong tù chúng ta biết không? 5 năm trong tù. Thì cái ngày đầu tiên hòa thượng viết trong cái nhật ký của hòa thượng á, đầu tiên vào một cái hòa thượng bắt đầu ngồi vào tù, hòa thượng vẫn ngồi thiền. Mấy thằng đàn em của thằng đại ca nhất ở trong cái nhà tù đó nó đến. Nó bảo là này lão già, đến đây có mang cái gì để cống nạp không? Thế hòa thượng với từ từ mở mắt ra mới bảo là bần tăng không có gì để cống nạp cả, chỉ có cái thân già này thôi, các ông làm gì thì làm. Đấy, thế bắt đầu nó thấy thế, nó mới về nó bảo là cái lão, nó nghĩ trong bụng mấy cái thằng đàn em đó, nó nghĩ trong bụng là đấy, cái ông già này cũng gì già rồi nhưng mà cũng gan gì cho phép về báo đại ca. Đại ca nó đến, đại ca với là mấy chục thằng đàn em đến, ở trong tù nó cũng có băng nhóm với nhau đấy các quý vị, không phải đơn giản nhé, không phải trong tù không có đâu. Đại ca với mấy chục thằng đàn em đến, nó cởi áo ra, nó xăm sổ đầy mình ra, nó đến nó bảo với hòa thượng là gì, này lão già kia, rồi thế này thế nọ vân vân. Đến đây thì nhìn thấy đại ca mà gì không xá chào, không lễ thì mày chỉ có chết á, chết trong tù thôi con à. Thế hòa thượng vẫn cứ ngồi thiền như vậy. Rồi bắt đầu nó vào gì, nó vào nó đánh, nó cho mấy thằng đàn em vào đánh. Thì mấy thằng đàn em vào đánh thì chúng ta biết là hòa thượng ngài là người để chứng được thần thông. Mấy thằng đàn em vào đánh á, đánh hòa thượng nó đấm vào má thì á, thì má thằng đại ca gì thì nó đau lại sưng lên. Nó đấm nó đá hòa thượng vào đâu á thì cái thằng đại ca gì đau ở chỗ đấy. À, thế mới hay chứ lì. Đánh ở đâu vào ngài á thì cái thằng đại ca đau ở đấy. Đánh vào mũi của hòa thượng á thì mũi của thằng đại ca tự nhiên chảy máu ra. Nó thấy kỳ lạ như thế, một cái việc mà từ trước bao giờ nó chưa thấy có xảy ra, cho nên á tất cả chúng nó mới quỳ sụp lạy xuống gì, lạy xuống dưới chân hòa thượng. Và từ đó hòa thượng bắt đầu thuyết pháp giáo hóa cho nó nghe và hướng cho nó gì quy tam bảo. Quy tam bảo trong tù đó các quý vị, quy tam bảo được trong mấy trăm tù nhân ở trong gì, trong nhà tù, trong lao ngục đó. Và sau khi cái đám tù nhân nó quy rồi, nó học thiền. Ai vào trong nhà tù mà như là vào trong thiền đường của một gì, một ngôi chùa. Trước đây á thì các quản giáo của nhà tù á ngày nào cũng phải gì đi giải quyết cái vấn đề giữa nhóm này với nhóm kia đánh nhau. Nhưng bây giờ các nhóm mà gì đến giờ đi lao động thì lao động, hết giờ lao động về tắm rửa ăn cơm xong gì tù nhân nào cũng vào cũng ngồi thiền với hòa thượng thế này này. Phòng nào cũng gì cũng thấy tù nhân ngồi thiền. Nào, biến cảnh địa ngục thành cảnh gì ạ? Cảnh cực lạc ở ngay thế giới Sa Bà chúng ta này đấy. Cho nên cái câu chuyện đó được đồn ra ngoài, những tù nhân cứng đầu nhất ở trong cái nhà tù đấy được hòa thượng thì được một vị sư già cảm hóa. Cho nên á, may mắn thay là đến năm thứ năm ở trong đó thì ngài cảm hóa được gần hết tù nhân, gần như toàn bộ tù nhân ở trong đó. Thì về đó có một cái vị quan mà vua ban cái thượng phương bảo kiếm cho để đi vi hành đó, gọi là cái quan gì nhỉ? Khâm Sai, Khâm Sai Đại Thần. Đúng rồi, ngày xưa Trung Quốc gọi là Khâm Sai Đại Thần. Đại thần Khâm Sai đó đi vi hành tới đó thì nghe câu chuyện đó mới gì, mới vào tận nơi để xem một ông hòa thượng, một ông sư làm sao mà cảm hóa được tất cả các tù nhân như thế. Vào nhìn thấy hòa thượng thì vị quan vừa nhìn thấy hòa thượng một cái liền là lục tục đỉnh lễ dưới chân ngài, vì đó chính là sư phụ của ông ngày xưa khi chưa làm quan. Thế mới hay chứ lại. Khâm Sai Đại Thần trước khi còn là cậu học sinh nhá. Cho nên á, cái vị quan nó ngày xưa còn là một gì, một thư sinh đang đi là học sinh á, thì là một người mộ Phật, cho nên đến quy y với gì, với hòa thượng khi còn trẻ. Mấy chục năm sau làm lên chức quan gì, làm cái chức quan to trong triều đình mà được gì, được làm Khâm Sai Đại Thần rồi. Đến thăm cái tỉnh đó, Nghe cái câu chuyện vi diệu là một vị hòa thượng già cảm hóa được tù nhân ở trong ngục, cho nên muốn vào để thăm xem cái hòa thượng đó mặt ngang mày dày, mặt ngang mũi dọc thế nào, vì ông ấy chính là một Phật tử mà, một vị quan nhưng mà là một Phật tử, cho nên rất có tâm với Phật. Đến thăm xem thì hóa ra cái ông hòa thượng chính là thầy của mình vậy. Tuy đã mấy chục năm xa cách không nhìn thấy nhau, hòa thượng có già có yếu đi, cho nên tóc của ngài ở trong tù 5 năm thì ngài không cắt tóc. Tóc của ngài dài xuống đi đến tận mông này này, tóc bạc phơ xuống đến tận mông này chứ không phải không các quý vị. Tóc tai bù xù, nhưng mà nhìn thấy một cái vị khâm sai kia liền nhận ra đấy là sư phụ của mình, liền quỳ xuống đỉnh lễ xong bắt đầu mới hỏi ra thì hòa thượng thì chả nói gì đâu. Nhưng mà xong rồi chính những tù nhân kia nó nói là nó mới kể ra, và trong người dân cũng có những người tốt kể ra với thì không sai đại thần là quan huyện quan tỉnh cấu kết với một số vị sư ở trên núi Kê Túc là gì, ăn chia tiền công đức ở trên núi Kê Túc, cho nên là vu oan giáo họa cho hòa thượng, bắt hòa thượng bỏ tù chứ không có gì đâu. Thì khi đó ngược lại cái vị không sai kia cầm thượng phương bảo kiếm của nhà vua, cho nên á được quyền gì chạm trước đi tấu sau, vì vậy mà cắt chức chi phủ, tức là chủ mình bây giờ nói nôm na là chủ tịch tỉnh đó, cắt chức gì chi phủ, cắt chức gì quan huyện, đem nhốt vào lao ngục thay quan mới và mời hòa thượng ra. Và những cái vì mà tù nhân mà cả được cảm hóa đó thì được gì, được phóng thích khá nhiều, và rất nhiều những vị đệ tử được phóng thích trong đó là gì, xuất gia làm những vị tăng tu hành ở trên núi Kê Túc. Ngày xưa tôi đọc câu chuyện của hòa thượng mà tôi cảm động đến rơi nước mắt. Chúng tôi ngày xưa hay đọc những cái quyển sách các vị cao tăng như thế, cho nên nó giữ được cho mình một cái tâm thái là gì, một cái tâm thái mà có một cái tâm thái là tín kính Phật pháp và tín kính các ngài, tín kính các tổ. Cho nên mình bây giờ nhiều người không thể lung lạc được ý chí của mình là như vậy. Cho nên nói là những người có thần lực, tức là làm những việc phi thường. Còn chúng ta không có thần lực thì chúng ta có làm được không? Nhưng cứ tu đi. Cho nên chúng ta cứ tu đi. Các quý vị hôm nay là Phật tử thì cứ tu đi. Kiếp sau được về Tây Phương Cực Lạc là gì? Là Bồ Tát. Hôm nay các vị ngồi dưới thì đỉnh lễ tôi, thì vài năm nữa hoặc vài chục năm nữa các vị vãng sinh về đó trước tôi á, thì tôi lại gì? Tôi lại nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ gì? Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, tôi lễ chung một lễ, tức là các vị lại là thầy gì? Lại là thầy tôi. Đó. Hãy hoan hô được đấy, câu này hoan hô tốt đấy. Tôi mong rằng các vị trong vòng vài chục năm nữa các vị đều là thầy tôi. Mỗi khi tôi đỉnh lễ nhất thiết cung kính nhất tâm đỉnh lễ thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, trong khi đó các vị đó đều gì, có một các quý vị ngồi trên đó phải gì, tôi cũng vui lắm. À, lúc đó các quý vị sẽ quay lại để giáo hóa cho tôi với. Thôi thì buổi sáng hôm nay là ngày đầu tiên giảng thì cho các vị nghỉ sớm một chút.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.